quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tình hình Việt Nam tuần qua bùng nổ những tình tiết bất ngờ của vụ án Hồ Duy Hải sau phiên giám đốc thẩm. Thứ hai là dự luật biểu tình một lần nữa bị Bộ Công an Việt Nam xin khất không trình lên Quốc hội để thông qua. Đầu tiên là vụ án Hồ Duy Hải thì sau kết luận của Hội đồng thẩm phán trong phiên giám đốc thẩm diễn ra 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 tại Hà Nội, 17 người trong Hội đồng thẩm phán đã biểu quyết 100% đồng ý y án tử hình Hồ Duy Hải. Quyết định này đã làm bùng nổ lên những thông tin về vụ án này từ trên cả trang mạng xã hội lẫn báo chí nhà nước. Có thể tập trung sự bùng nổ này vào 3 phần. Thứ nhất là công luận phản ứng gay gắt và phẫn nộ trước quyết định giữ nguyên y án tử hình Hồ Duy Hải. Lần đầu tiên có một phiên xử mà kết quả đưa ra có cả các đại biểu quốc hội lẫn cử tri cùng lên tiếng yêu cầu hủy bản án và điều tra lại. Ý kiến của 3 đại biểu quốc hội bao gồm ông Lưu Bình Nhưỡng, ông Trần Thanh Vân và ông Trương Trọng Nghĩa. Các vị đại biểu này không chỉ trả lời báo chí chính thức lấy danh nghĩa đại biểu quốc hội đưa đơn lên yêu cầu phải hủy bản án và điều tra lại, và họ còn dùng cả các trang Facebook cá nhân để lên tiếng. Cũng lần đầu tiên tại buổi gặp của đại biểu quốc hội cử tri Nguyễn Thị Dung thuộc phường Tăng Nhân Phú A ở thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ủy ban Tư pháp Quốc hội phải xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Theo Tuổi Trẻ đưa tin thì tại buổi gặp giữa đại biểu quốc hội gồm trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là ông Phan Nguyễn Như Khuê cùng với các bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và bà Trịnh Ngọc Thúy là phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với cử tri quận 9 diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 5 thì cử tri Nguyễn Thị Dung nói yêu cầu quốc hội truy cứu và xử lý trách nhiệm của các điều tra viên chịu trách nhiệm bảo vệ hiện trường, thu thập tang chứng. Đó là vấn đề thứ nhất trong phản ứng của dư luận đối với vụ án Hồ Duy Hải. Vấn đề thứ hai là về các khía cạnh tình tiết trong bản án hồ sơ cáo trạng thì nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người đã theo sát vụ án này ngay từ những ngày đầu tiên, cho thực nghiệm lại một số chi tiết liên quan tới thời gian xảy ra vụ án được nêu lên trong bản cáo trạng, và anh kết luận rằng Hồ Duy Hải không thể có mặt ở bưu điện cầu Voi vào lúc 19:30 để từ đó tiến hành những hành động giết người như cáo trạng nêu lên.
Trong những ngày vừa qua thì anh em chúng tôi cũng đã tổ chức thực nghiệm. Ở đây thì chúng tôi tổ chức thực nghiệm chỉ là để tham khảo mà thôi. Còn trong thực tế thì những cái kết quả chính thức phải do các cơ quan điều tra thực hiện thì nó mới đúng. Tuy nhiên anh em chúng tôi cũng đã thực nghiệm, và cái kết quả thực nghiệm đầu tiên là chúng tôi thực nghiệm cái việc đi mua trái cây, bởi vì các cơ quan tố tụng cho rằng cái động cơ mà Hải gây án là nhằm mục đích hiếp dâm, và để thực hiện cái hành vi hiếp dâm đó thì Hải đưa tiền cho nạn nhân Vân qua bên kia đường để mua trái cây, và từ đó trong bưu điện chỉ còn Hải và Hồng thì Hải sẽ thực hiện hành vi hiếp dâm. Có một cái nghịch lý là theo hồ sơ của vụ án thì xe của Hải đậu ngoài sân và cánh cửa cuốn là cửa rất là lớn nha các bạn, cửa cuốn bề ngang mấy mét đó, chiếm gần hết cái mặt tiền của bưu điện, là cửa cuốn vẫn mở, bởi vì khi mà Vân về là Vân phải kéo cửa xuống, thì cửa phía sau cũng mở, cửa phía trước cũng mở, mua trái cây bên kia đường thì lại quy kết cho Hồ Duy Hải là động cơ hiếp dâm, cho nên đưa tiền cho một nạn nhân đi qua bên kia đường mua trái cây và Hải sẽ ở lại để hiếp dâm, và hiếp dâm trong tình trạng là xe của Hải thì đậu ở ngoài sân, cửa sau mở và cửa trước là cửa cuốn vẫn mở tan hoác. Anh em chúng tôi cũng đã thử đi qua bên kia đường để mua trái cây, thì vừa đi vừa về và gặp một số chứng ngại vật, ví dụ như có những cái đối tượng dừng lại để hỏi thăm đường, thì chúng tôi cũng chỉ mất có khoảng 5 phút. Thì như vậy về mặt tâm lý tội phạm, chỉ có kẻ tâm thần mới có thể hình nghĩ ra cái câu chuyện là xe của mình thì đậu trước sân, cả hai cửa trước và cửa sau đều mở, và đều một cái người ở trong bưu điện qua bên kia đường mua trái cây để ở lại đây thực hiện cái hành vi hiếp dâm. Nó vô lý ở chỗ là nếu mà người kia qua bên kia đường mà mua trái cây mà ở lại đây hiếp dâm mà không được đồng ý thì thôi, chứ làm sao mà có cái chuyện là hiếp không được thì giết. Đó là cái điều hết sức vô lý. Cái vô lý thứ hai là các cơ quan tố tụng cho rằng trong vòng 16 phút thì Hồ Duy Hải đã thực hiện được một cái chuỗi hành động bao gồm đi 15 km từ tiệm cầm đồ Kim Hưng ở gần công an huyện Thủ Thừa, di chuyển về nhà của Hải ở xã Nhị Thành, rồi về tới nhà thì Hải lại đổi một cái xe gắn máy khác, rồi đổi xe xong thì Hải lại qua quán cà phê Bảy Thanh để rước một người bạn tên là Võ Lộc Đan, và rước anh Võ Lộc Đan từ cà phê Bảy Thanh thì Hải lại chở anh Võ Lộc Đan này sang một quán cà phê khác là quán cà phê Hai Thượng. Và tới quán cà phê Hai Thượng thì anh Hải lại thả bạn của mình xuống và thực hiện cái thao tác là trả tiền cho anh Võ Lộc Đan. Và 19 giờ 30 phút thì Hải có mặt tại bưu điện Cầu Voi. Thì toàn bộ cái diễn biến, cái quãng đường mà Hải đi đó, thì tổng cộng là vừa đi vừa ghé, giống như anh shipper mà giao hàng á, là tổng cộng có 5 điểm. Điểm A là tiệm cầm đồ, điểm B là ở nhà, điểm C là quán cà phê Bảy Thanh, điểm D là quán cà phê Hai Thượng, và điểm E là bưu điện Cầu Voi. Thì sở dĩ cơ quan điều tra xác định được thời gian Hải có mặt ở tiệm cầm đồ là do khi Hải đang ở tiệm cầm đồ thì một người bạn của Hải gọi điện thoại tới. Thì lúc đó là Hải đang ở tiệm cầm đồ, và lúc đó là 19 giờ 13 phút 39 giây.
Và anh Trương Châu Hữu Danh đã thực nghiệm lại quãng đường mà Hồ Duy Hải đã đi ghé qua 5 điểm như trong bản cáo trạng đã nêu, để thử xem trong khoảng thời gian bao lâu thì Hồ Duy Hải có thể có mặt tại bưu điện Cầu Voi vào lúc 19 giờ 30 như trong bản cáo trạng đã ghi.
Sau khi mà từ tiệm cầm đồ xong thì Hải phải chạy về nhà. Thì chúng ta phải nhớ rằng là thị trấn Thủ Thừa, cái thị trấn rất là nhỏ, và những cái con đường ở thị trấn Thủ Thừa, tôi khẳng định với các bạn luôn là đường ở thị trấn Thủ Thừa là một trong những cái con đường mà nó nhỏ nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Đường gần như là ở giữa, không có cái phân làng, và ngã ba ngã tư rất là nhiều. Thị trấn Thủ Thừa thì rất là nhỏ, đường thì nhỏ nhưng mà dân cư thì đông. Và ra khỏi thị trấn Thủ Thừa một tí thôi thì không có đèn đường. Thì như vậy là Hải sẽ phải chạy trên một những cái con đường nhỏ, Hải chạy về nhà. Thì theo cáo trạng là Hải chạy về nhà. Về nhà thì Hải lại tiếp tục Hải đổi một cái xe khác. Và cái xe này đậu sẵn ngoài sân. Trên xe có cắm sẵn chìa khóa luôn. Tôi cũng thấy hơi lạ là nhà của Hải là nhà mặt tiền, đường thì chỗ đó người ta qua lại cũng đông, mà không hiểu sao lại xe đậu sẵn ở đó, không biết ai dựng ở đó mà có sẵn chìa khóa. Cho dù nhanh nhất thì Hải vào Hải đổi xe đá trống, rồi Hải cũng phải cất cái xe kia, hoặc là cất cái chìa khóa đưa cho ai đó, hoặc là đem vô nhà. Thì Hải đổi xe và Hải sẽ chạy tới quán cà phê Bảy Thanh để đón một người bạn của mình. Hải không thể gọi điện thoại được, bởi vì cái điện thoại Hải đã cầm rồi, cho nên là Hải sẽ tới trước cửa quán cà phê và Hải phải kêu bạn ra. Cái anh Võ Lộc Đan này mà anh đã trả tiền trước, anh đứng dậy anh đi luôn thì sẽ mất chừng một phút thôi. Là trong vòng một phút Hồ Duy Hải tới quán cà phê đón bạn và người bạn đứng dậy đi luôn thì mất một phút. Và bây giờ là đã mất 7 phút rưỡi. 7 phút rưỡi đó là thực hiện các giao dịch chứ không phải là lái xe nha các bạn. Hồ Duy Hải sẽ chở Võ Lộc Đan đến tiếp một quán cà phê nữa là quán cà phê Hai Thượng. Lúc nãy Hồ Duy Hải cầm cái điện thoại N73 được 1 triệu rưỡi. Thì tới quán cà phê Hai Thượng là Hồ Duy Hải trả tiền cho Võ Lộc Đan là 1.350.000. Đương nhiên là dừng lại thao tác trả tiền thì một người đưa thì một người phải đếm. Và tôi cho thật là nhanh luôn, một phút thôi. Thì chúng ta đã mất 8 phút rưỡi rồi. Trong cái điều kiện đường từ thị trấn Thủ Thừa đến bưu điện Cầu Voi là đường khá là nhỏ. Con đường đó không có đèn đường, cho đến giờ cũng không có đèn đường. Xe của Hồ Duy Hải thì theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng thì chạy cái xe cùi bắp, xe Trung Quốc rất là cũ, thì không thể nào chạy nhanh được. Thì thực hiện 5 điểm dừng trên quãng đường 15 cây số thì Google hiện nay họ tính chạy với tốc độ bình thường là mất khoảng 20 phút. Tôi cho 20 phút là trong điều kiện chuẩn, chứ thực ra thì phải nhiều hơn như thế. Và cộng với lại 8 phút rưỡi thực hiện 4 cái giao dịch vừa rồi mà tôi kể, là nghe điện thoại của bạn nè, cầm đồ nè, về nhà đổi xe nè, tới quán cà phê Bảy Thanh rước bạn nè, và sau đó tới một quán cà phê khác chở bạn tới đó và thanh toán tiền nợ, thì thực hiện 5 giao dịch dừng lại ở 4 điểm, tất tần tật tôi cộng lại là ra gần 30 phút. Thì không thể nào cái nhân vật mà 19 giờ 30 có mặt tại bưu điện Cầu Voi là Hồ Duy Hải.
Vừa rồi là nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã cho thực nghiệm lại những tình tiết được ghi trong bản cáo trạng dùng để kết án Hồ Duy Hải. Cũng trong mấy ngày vừa qua, luật sư của bị cáo, luật sư Trần Hồng Phong cũng nêu lên một chứng cứ quan trọng về khả năng ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Theo luật sư, vết cắt trên cổ nạn nhân cho thấy hung thủ phải là người thuận tay trái trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải. Luật sư Trần Hồng Phong chia sẻ.
Theo cái hướng cắt trên cổ của nạn nhân đó, hoàn toàn có thể xác định được là cái hung thủ đó là thuận tay phải hay là tay trái. Trong cái mô tả mà là nếu mà cái hung thủ mà là ở phía trước, nạn nhân mà đè xuống như vậy, mà cái vết cắt có cái hướng đi từ trái qua phải đối với cô Hồng thì chắc chắn là cái hung thủ đó phải là cái người mà thuận tay trái. Phải là người thuận tay trái. Tuy nhiên là coi như Hồ Duy Hải thì thuận tay phải.
Theo luật, sau quyết định giám đốc thẩm thì hiện nay chỉ còn duy nhất Ủy ban Thường vụ Quốc hội là có quyền giám sát lại phán quyết của Hội đồng thẩm phán, và đây là nơi duy nhất để có thể can thiệp vào vụ án của Hồ Duy Hải. Và cũng xin mượn lời của nhà báo Khương Duy viết trên Vietnam ra ngày 12 tháng 5 để kết luận về cái vấn đề của Hồ Duy Hải. Anh nói rằng điều mà công luận muốn chưa chắc là lời minh oan cho bị cáo, mà là một bản án được lập luận chặt chẽ dựa trên chứng cứ thuyết phục và tôn trọng những nguyên tắc căn bản của pháp luật tố tụng hình sự. Cũng trong tuần vừa qua, một vấn đề nổi cộm của tình hình Việt Nam đó là một lần nữa Bộ Công an Việt Nam trì hoãn đệ trình dự thảo luật biểu tình. Và đây là lần hoãn thứ 10 kể từ năm 2011. Bộ Công an Việt Nam cho hay là dự luật biểu tình chưa thể trình lên Quốc hội vì cần phải được nghiên cứu kỹ, không thể để các thế lực thù địch phản động lợi dụng. Quay lại thời điểm ban đầu vào năm 2011, lúc đó Việt Nam nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo Việt Nam. Luật biểu tình đã được đề cập đến tại Quốc hội Việt Nam. Tại kỳ họp thứ 2 khóa 8 năm 2011, thì đại biểu Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đã đặt câu hỏi ra trước Quốc hội rằng quan điểm, chủ trương của chính phủ đối với việc người dân biểu thị lòng yêu nước của mình trước những hành động của các thế lực bên ngoài vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam như thế nào? Trả lời câu hỏi này thì Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định trước Quốc hội rằng làm luật biểu tình là phù hợp hiến pháp, phù hợp đặc điểm văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế đảm bảo quyền tự do dân chủ của người dân. Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam quy định là công dân được quyền biểu tình theo pháp luật, nhưng chúng ta chưa có luật biểu tình nên mới bắt tay xây dựng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng thực tế cho thấy người dân có nhu cầu tụ tập đông người biểu tình bày tỏ chính kiến, bày tỏ nguyện vọng với chính quyền. Khi không có luật biểu tình để quản lý thì khó cho người dân thực hiện quyền hiến định và cũng khó cho quản lý chính quyền. Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét đưa vào luật biểu tình để vừa phù hợp với hiến pháp, với văn hóa, điều kiện cụ thể và cũng để bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân theo đúng quy định pháp luật. Đó là trả lời của ông Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp Quốc hội vào năm 2011. Tất cả những thông tin này thì được trích dẫn từ văn khố của Thư viện Pháp luật Việt Nam. Thế nhưng 10 năm nay thì luật biểu tình, thậm chí dự luật biểu tình vẫn chưa được ra. Bộ Công an vẫn tiếp tục khất trình dự luật biểu tình lên Quốc hội. Nói với SBS thì Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhà văn Nguyễn Tường Thụy nhận định là do nhà cầm quyền Việt Nam sợ sự lan tỏa của người dân khi họ được quyền tụ tập và biểu lộ ý muốn.
Luật biểu tình đã được đặt ra là quyền của công dân ở trong hiến pháp, tuy nhiên là đến bây giờ luật biểu tình cũng không có một hứa hẹn gì cả.
Lý do vì sao thưa anh? Vì sao mà chính quyền Việt Nam cứ lần lửa đến 10 năm nay vẫn chưa ra được thậm chí cái dự thảo luật biểu tình thưa anh?
Điều này thì là Quốc hội đổ trách nhiệm cho chính phủ, mà chính phủ đây là ai? Đây là Bộ Công an. Và cái điều mà Bộ Công an lo ngại rằng luật biểu tình nếu mà ban hành thì sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng để mà hoạt động lật đổ chính quyền. Đấy, cho nên là họ cũng không muốn giao được biểu tình. Và hiện nay là cái con đường lộ trình coi không có hứa hẹn gì hết.
Thưa anh, đằng sau câu nói là sợ các thế lực thù địch lợi dụng, nói một cách nôm na dễ hiểu rằng là họ sợ điều gì thưa anh?
Nhà cầm quyền họ sợ nhất là nhân dân tụ tập đông người và biểu tình để tạo ra một cái sức ảnh hưởng, sức lan tỏa mạnh mẽ đối với ngoài xã hội, cho nên họ không muốn. Bằng chứng là từ trước nay họ luôn luôn đàn áp biểu tình, và cho đến bây giờ thì biểu tình gần như rất khó có thể xảy ra.
Thưa, không phải những cái cuộc biểu tình nào cũng là bạo động, có những cuộc biểu tình rất là ôn hòa, thậm chí có những cái buổi tọa kháng, thì điều đó cũng khiến cho chính quyền Việt Nam lo sợ sao thưa anh?
Vâng, đúng vậy. Họ sợ sức lan tỏa từ người này sang người khác. Cái nhận thức về vấn đề chính trị xã hội thì là lan truyền lẫn nhau, mà gây ra một cái hiệu ứng mạnh hơn. Cho nên là vấn đề là không phải là bạo động hay không bạo động. Họ lo ngại bạo động thì ít thôi, nhưng mà nói chung họ lo tụ tập đông người. Vì vậy cho mới có cái nghị định 38 hồi xưa là cấm tụ tập 5 người trở lên là vì vậy.
Trước năm 1975 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để cho người dân có những cái cuộc biểu tình, và nhờ có những cái cuộc biểu tình đó cho nên mới có những cái cuộc mà sinh viên xuống đường, rồi ký giả ăn mày, rồi các cơ sở tôn giáo đã có những cuộc biểu tình, và những cái cuộc biểu tình đó ít nhiều đã tạo nên một cái động lực để cho phía bên miền Bắc đã thắng trong cái cuộc nội chiến này. Thế thì quay lại, chẳng lẽ là chính quyền Việt Nam là không có thể được như là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là cho dân chúng có những cuộc biểu tình hay sao? Thế anh, mình là bên thắng cuộc mà.
Vấn đề chị vừa nêu lên có thể là một bài học của chính quyền Việt Nam hiện nay với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và điều này cũng nói lên rằng là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ưu việt hơn chính quyền Việt Nam hiện nay ở vấn đề tôn trọng quyền con người, tôn trọng quyền biểu tình của bày tỏ chính kiến của công dân.
Việt Nam Tuần Qua đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.